Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 6 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025.
Người có công với cách mạng sẽ được tăng trợ cấp từ mùng 1 tháng 7.
Dự kiến bố trí 7 vị trí dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Cam Lộ La Sơn.
Nga công bố kết quả điều tra điện thoại di động của nghi phạm khủng bố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa cho biết, năm học 2024-2025, đơn vị thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Đồng thời, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9 và 12 xuất bản năm đầu tiên theo cơ cấu giá đã được giảm của sách giáo khoa tái bản. Cụ thể, giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Đối với sách giáo khoa các lớp 5, 9 và 12, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Giá sách giáo khoa các lớp đã được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành thủ tục kê khai với Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính theo đúng quy định.
Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện phương án cải cách tiền lương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%, cùng với việc điều chỉnh tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Từ ngày 1 tháng 7, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng sẽ tăng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng. Các chế độ ưu đãi khác như trợ cấp mai táng có mức chi theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1.400.000 đồng một liệt sĩ một năm. Thương binh bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bệnh binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, được chi tiền ăn thêm ngày lễ Tết là 200.000 đồng một người một ngày. Hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng, mức tối đa là 8.500.000 đồng một người một năm.
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 13.700 cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam gây ra sự cố. Trong đó, riêng 3 tháng đầu của năm 2024 đã có hơn 2.300 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam được ghi nhận. Thời gian gần đây, các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam liên tiếp phải đối mặt với sự cố tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền. Dự báo thời gian tới, các nhóm tin tặc gia tăng tấn công mạng bằng mã độc tống tiền nhằm vào cơ quan trọng yếu, tổ chức kinh tế, tài chính, năng lượng tiếp tục diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng hoạt động tấn công mã độc đã được cài cắm sâu trong các hệ thống thông tin.
Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh sổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và casino năm nay. Theo đó, dự kiến Bộ Tài chính kiểm tra 4 công ty sổ số kiến thiết ở miền Bắc, 4 công ty sổ số ở miền Trung và 2 công ty sổ số ở miền Nam, 6 casino trên cả nước. Bộ Tài chính gửi yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh casino cần lưu trữ hình ảnh tối thiểu 180 ngày kể từ ngày ghi hình. Hiện cả nước có 9 dự án casino, trong đó có 6 dự án quy mô nhỏ, 3 casino quy mô lớn. Doanh thu của các casino năm 2023 đạt gần 2.200 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu sổ số trên cả nước đạt hơn 153.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Giao thông, trong những ngày cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2024, liên tiếp có nhiều trường hợp vỡ lốp ô tô khi chạy trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Các chuyên gia cho biết, theo tiêu chuẩn sản xuất thì lốp xe ở điều kiện bình thường hoạt động nhiệt độ hơn 60 độ C sẽ không làm nổ lốp. Tuy nhiên, nếu lốp đã cũ, thiếu hơi hoặc thừa hơi, va đập trên đường với các vật sắc nhọn như đinh, đá, kim loại thì hoàn toàn có thể gây nổ lốp, nhất là khi xe chạy tốc độ cao thời gian dài. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo các tài xế nên kiểm tra kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp xe trước khi di chuyển vào tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cũng dự kiến bố trí 7 vị trí dừng xe khẩn cấp đoạn 37 km qua Quảng Trị và các giải dừng nghỉ sẽ thực hiện trong 1 đến 2 tháng tới.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 4, các nhà điều tra Nga đã công bố thông tin về những gì họ tìm thấy khi điều tra điện thoại di động của các nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Krakow City Hall. Theo đài RT, trong bản cập nhật về thông tin về vụ khủng bố xảy ra ở Moscow, Ủy ban điều tra Nga cho biết họ đã tìm thấy những hình ảnh liên quan tới cuộc xung đột Ukraine trong điện thoại di động của một nghi phạm. Các ảnh này gồm ảnh các binh sĩ Ukraine và ảnh một người đàn ông quấn cờ Ukraine đứng trước một tòa nhà bị phá hủy. còn có hình ảnh một binh sĩ đứng trên xe tăng và cầm lá cờ Ukraine có chú thích, lực lượng tác chiến đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine. Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga cho biết thêm, dữ liệu này có thể cho thấy mối liên hệ giữa vụ tấn công khủng bố và hoạt động quân sự đặc biệt của Ukraine. Các nhà điều tra đang kiểm tra xem liệu các cơ quan an ninh Ukraine và các nhóm khủng bố Hồi giáo quốc tế có liên quan đến việc lập kế hoạch và tài trợ cho vụ thảm sát tại Krakow City Hall hay không.
Sau trận động đất có độ lớn 7,3 tại Đài Loan, Trung Quốc ngày 3 tháng 4, trong sáng ngày 5 tháng 4, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Sở Cứu hỏa Đài Loan thông báo hiện vẫn còn 18 người mất tích sau động đất, trong đó có 4 người nước ngoài là công dân Ấn Độ, Canada và Australia. Lực lượng cứu hộ xác nhận khoảng 400 người tại khách sạn ở công viên quốc gia hẻm núi Taroko bị cô lập sau động đất đều vẫn an toàn. Trực thăng đang chở đồ tiếp tế tới đây và đưa những người bị thương ra ngoài. Một nhóm gồm 50 công nhân đang trên đường tới khách sạn này cũng bị mắc kẹt và hiện vẫn an toàn.
Trong một diễn biến được cho là có thể làm thay đổi cục diện xung đột tại dải Gaza, ngày 4 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa sẽ đặt điều kiện cho việc ủng hộ cuộc tấn công của Israel nếu nước này không thực hiện các bước cụ thể nhằm bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường. Trong phát biểu tại Brussels của Bỉ hôm 4 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ đối với Gaza phụ thuộc vào hành động ngay lập tức của Israel nhằm cải thiện tình hình nhân đạo và an toàn của dân thường. Trước đó, người phát ngôn của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Biden đã rất phẫn nộ trước cái chết của 7 nhân viên cứu trợ trong cuộc không kích của Israel ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2 tháng 4 thừa nhận lực lượng vũ trang của nhà nước Do Thái không kích nhầm vào tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen ở Gaza, khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Ông gọi các cuộc tấn công là ngoài ý muốn và cho rằng đây là sự kiện bi thảm, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi cách để bi kịch này không lặp lại.
Hôm 5 tháng 4, Iran đã tổ chức tang lễ cho 7 sĩ quan thiệt mạng trong cuộc không kích vào khu đại sứ quán của nước này tại Syria trong tuần này. Trong thời gian diễn ra tang lễ, nhiều người Iran đã tràn xuống đường tuần hành, mang theo bức ảnh chụp 7 nạn nhân và giương cao các biểu ngữ có nội dung đòi công lý cho những người thiệt mạng.
Hôm 4 tháng 4, đề xuất lập một quỹ 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới của Tổng thư ký Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã vấp phải những hoài nghi và ý kiến trái chiều về mục đích và tính khả thi từ một số thành viên. Trả lời hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này chưa sẵn sàng đóng góp và cũng không ủng hộ việc thành lập quỹ quân sự 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ukraine. Ngoại trưởng Hungary cũng tiết lộ nhiều thành viên NATO cũng không hào hứng với đề xuất của người đứng đầu tổ chức. Trên đài phát thanh quốc gia Đức, Ngoại trưởng Đức đã bày tỏ sự hoài nghi về quỹ 100 tỷ euro. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc cũng cho rằng cần xem xét tính thực tế cũng như chi tiết của đề xuất, trong khi Ngoại trưởng Tây Ban Nha đặt câu hỏi Ukraine cần bao nhiêu tiền để bảo toàn lãnh thổ và NATO phải quyết định làm cách nào để đáp ứng.
Ngày 4 tháng 4, công binh lục quân Mỹ cho hay có kế hoạch mở một tuyến kênh mới dẫn đến cảng Baltimore vào cuối tháng 4 này nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn của tuyến vận tải thương mại trên sông do cầu Francis Scott Key bị sập và kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc tiếp cận cảng vào tháng 5 tới. Theo đó, trong vòng 4 tuần, tuyến kênh mới sẽ được thiết lập và hoàn thành nhằm phục vụ cho một số tàu chở ô tô và thiết bị nông nghiệp qua lại. Đến cuối tháng 5, công binh lục quân Mỹ mở rộng độ rộng của kênh này lên 213m và độ sâu lên 15m để khôi phục toàn bộ công suất vận chuyển của cảng.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tháng 4 này sẽ có khoảng 20 dự án điện ảnh ấn định lịch ra rạp vào tháng mở màn mùa phim hè năm nay. Trong đó có 4 phim Việt, lần lượt là B4S, Trước giờ yêu, Đóa hoa mong manh, Cái giá của hạnh phúc và Lật mặt 7. Số còn lại là phim quốc tế tới từ nhiều thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc hay Hollywood. Trong số 4 phim nội địa ra mắt tháng này, B4S, Trước giờ yêu thuộc thể loại hài, tình cảm. 3 tác phẩm còn lại đều khai thác chủ đề tâm lý hay gia đình. Đây đều là những công thức dễ chơi, dễ trúng, khá thuận lợi trong việc tiếp cận khán giả Việt.
Trong khi đó, có ít nhất 16 phim quốc tế ấn định lịch chiếu vào tháng 4. Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê, kinh dị là thể loại chiếm ưu thế nhất với tổng số 6 dự án, nổi bật là Monkey Man báo thù và Điềm báo của quỷ. Cả hai hoặc từng gây tiếng vang tại quốc tế trước khi về Việt Nam, hoặc thuộc thương hiệu phim đình đám, có sẵn một lượng fan không nhỏ. Bên cạnh kinh dị, hành động cũng là thể loại phim rất được ưa chuộng vào dịp hè. Năm nay, thị trường quốc tế mang đến hai ứng viên nổi bật là Ngày tàn của đế quốc và Vây hãm kẻ trừng phạt.
Ngoài ra, các tác phẩm hoạt hình vẫn luôn có chỗ đứng tại rạp Việt. Sắp tới sẽ có 3 phim trình làng trong tháng 4, lần lượt là Mobile Suit Gundam Seed Freedom, Mùa hè của Luca và Mèo mập mang 10 mạng. Dù khó có khả năng trở thành bom tấn phòng vé, song đây vẫn là những lựa chọn phù hợp dành cho đối tượng khán giả nhí hoặc các gia đình đang tìm kiếm phút giây thư giãn ngoài rạp chiếu.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau 3 năm nắm quyền, huấn luyện viên Vincenzo Italiano sẽ rời Fiorentina vào cuối mùa này. Huấn luyện viên người Italia không có duyên với Fio vì thua trong 2 lần đưa đội bóng này vào trận chung kết, một lần tại Coppa Italia và một lần tại UEFA Euro Conference League.
Theo Foot Mercato, The Reds đang đẩy nhanh quá trình đàm phán bổ nhiệm huấn luyện viên Ruben Amorim thay Jurgen Klopp. Về phần mình thì vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha rất muốn tới Anfield. Điều khoản giải phóng của ông với Sporting Lisbon là 20 triệu euro.
Theo Candenaser, pháo thủ đã đưa Rodrigo vào tầm ngắm. Về phía Real, Los Blancos có thể bán tuyển thủ Brazil vào hè năm nay khi chiêu mộ Mbappe.
ESPN cho biết, Real Sociedad tính mượn Alda Güler từ Real Madrid ở phiên chợ hè năm nay. Vì chấn thương và không được Ancelotti trao cơ hội, nên Güler mới thi đấu 7 trận, tổng là 98 phút, cho Los Blancos từ đầu mùa.
Trong tuyên bố hôm qua, Thomas Partey cho biết sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Arsenal. Về phía Arsenal, pháo thủ được cho là đang tính bán tuyển thủ Ghana vào hè năm nay.
Theo Bild, ban lãnh đạo Hùm Xám đã quyết định chọn Alexander Nubel là người bắt chính thay Neuer trong tương lai. Hiện tại, thủ thành 27 tuổi người Đức khoác áo Stuttgart theo dạng cho mượn từ Bayern và đang gây ấn tượng tại đây.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dùng sức cho Điện Biên Phủ trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo vào ta sang qua.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Tuy nhiên, sau 9 giờ sáng, mưa giảm dần, trời khô ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội duy trì ở mức thấp từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ từ 30 đến 33 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ cao hơn dao động từ 34 đến 36 độ. Trời nắng nóng nhưng không còn nóng gắt. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm qua chuyển mây nhiều hơn. Lúc này trời vẫn có mây nhiều, lất phất mưa vài nơi. Trưa và chiều nay trời chuyển nắng nhẹ, còn nền nhiệt chung của ba tỉnh này phổ biến ở mức dưới 32 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng, nhưng mức nhiệt cũng giảm đi đáng kể xuống còn 35 đến 37 độ. Còn với khu vực các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Ngày thứ bảy cuối tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều là ít mây, nắng mạnh từ sớm. Với thời tiết như vậy, trong hôm nay, Tây Nguyên sẽ lại là một ngày nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay vẫn duy trì trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, ngoài nắng nóng diện rộng từ 34 đến 37 độ, thì một số nơi ở miền Đông Nam Bộ còn có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.